và pháp luật.
Chính sách và pháp luật.
Thưa quý vị, là một trong những phụ nữ dân tộc Khmer có nhiều đóng góp công tác cho địa phương, chị Dương Thị Mạnh, bí thư trưởng ấp Đông Thắng, đại diện Hội đồng Nhân dân xã Đông Thắng, nguyên chi hội trưởng chi hội phụ nữ của ấp, luôn năng động, nhiệt tình trong các phong trào của xã phát động. Ngoài ra, nhờ có nhiều đổi mới sáng tạo và các hoạt động phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ, chị Mạnh đưa phong trào của ấp Đông Thắng nói riêng, của xã Đông Thắng nói chung ngày càng khởi sắc và vững mạnh. Trước khi đến với phóng sự, mời quý thính giả theo dõi phần điểm tin các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2024.
Bạn cần biết.
Chính phủ ban hành Nghị định 94 ngày 28 tháng 12 năm 2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 110 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội. Theo đó, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa dịch vụ quy định. Cơ sở kinh doanh bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Nghị định 82 ngày 28 tháng 11 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120 ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí. Trong đó sửa đổi bổ sung tên điều và các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 3 như sau. Điều 3 kê khai thu nộp phí lệ phí và quyết toán phí. Người nộp phí lệ phí thực hiện kê khai nộp phí lệ phí theo tháng quý năm hoặc theo từng lần phát sinh nộp phí lệ phí cho tổ chức thu hoặc kho bạc nhà nước bằng các hình thức nộp trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ và hình thức khác theo quy định của pháp luật. Căn cứ tính chất đặc điểm của từng khoản phí lệ phí, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ thể hình thức nộp, kỳ kê khai nộp phí lệ phí cho phù hợp.
Chị Dương Thị Mạnh, bí thư trưởng ấp Đông Thắng, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Đông Thắng, nguyên chi hội trưởng chi hội phụ nữ của ấp. Thời gian qua, chị Mạnh là một trong những phụ nữ dân tộc Khmer đã tích cực phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác của địa phương, thông qua tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các hội viên phụ nữ, người dân trên địa bàn, trước, trong và sau những dịp Tết của đồng bào dân tộc về các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cho bà con nâng cao hiểu biết pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự. Chị Đào Thị Kim Hồng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, cho biết.
Từ khi tôi vào hội tới giờ thì được cô Mạnh hỗ trợ về kiến thức pháp luật, kiến thức về phát triển kinh tế, về kiến thức của phụ nữ, rồi phát động phong trào cho các chị em, rồi giúp đỡ nhau làm ăn, đi hỏi thăm các chị em phụ nữ mình về cuộc sống, đời sống hàng ngày, giúp cho chị em cùng phát triển.
Chị Dương Thị Mạnh tham gia công tác ở địa phương từ năm 2015 đến nay, được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đông Thắng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tín nhiệm giao nhiều nhiệm vụ khác nhau. Đặc biệt trong các cuộc họp của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, chị cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp sát đáng, thiết thực, góp phần cho công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Song song đó, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chị đã không ngừng nỗ lực tự học tự rèn để nâng cao chuyên môn, kiến thức pháp luật vận dụng vào công tác của mình. Ông Võ Hải Triều, bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ nói:
Trong cái thời gian vừa qua thì đồng chí Mạnh rất là nhiệt tình, năng nổ trong công tác, cho nên là trong cái đợt bầu cử trưởng ấp vừa qua thì đồng chí đắc cử rất là cao. Với cái điều kiện đó thì trong cái chi bộ là đại hội thì đồng chí cũng được là bầu tín nhiệm rất là cao, giữ vai trò là bí thư chi bộ của ấp. Với cái tinh thần đó thì trong thời gian qua đồng chí cũng đã phát huy được cái tinh thần trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ấp cũng như là góp phần xây dựng nông thôn mới rồi tiến lên nông thôn mới nâng cao và từng bước cùng với địa phương để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị nông thôn mới kiểu mẫu.
Chị Dương Thị Mạnh, Bí thư trưởng ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ chia sẻ.
2005 thì ban đầu thì vô tham gia cái chi hội trưởng dây vốn, rồi sau đó thì như là đi tiếp cận làm quen với bà con trong ấp nè. Nói chung là tôi cũng không có ai họ hàng gì ở đây hết trơn á, chỉ là vì ở sống là đất của bà bên chồng cho. Thì chị em người lớn đi đầu đó thì thấy mình cũng có biết chữ này kia nọ rồi vô vận động. Mà động lực nhất á, thì ông xã tôi, ông đồng tình cho đi làm. Rồi hai nữa là động lực là sau này á, là nói chung là nhờ phụ nữ xã giới thiệu cho vô làm. Rồi tiếp tục nữa là người lớn đi trước á, người ta vô vận động mình tìm hiểu, mình nhờ dẫn dắt của người đi trước. Thành ra từ chỗ đó tới giờ thì tôi cũng gắn bó với bà con. Công tác trên địa phương á, thì bản thân tôi á, thì cũng cố gắng sắp xếp cái công việc. Nhưng là công việc á, tại vì á, bí thư kiêm trưởng ấp nữa thì công việc là như là sắp xếp phân công cho các đoàn thể ấp. Như là phân công ngành nào đi theo ngành dọc. Rồi cái nào cần mình thì có mình đi, còn không thôi phân công cho các đoàn thể đi. Rồi sắp xếp cái thời gian cho phù hợp.
Chị Dương Thị Mạnh cũng là thành viên của tổ hòa giải cơ sở ấp Đông Thắng, nên khi tổ hòa giải ấp tiếp nhận đơn yêu cầu phản ánh các mâu thuẫn tranh chấp khiếu nại của người dân, bà Mạnh và các thành viên nhanh chóng tiến hành xác minh tìm hiểu, vận dụng cả tình và lý để hòa giải vụ việc, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm. Ông Thạch Tiếp ở ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ bày tỏ.
Cái vụ mà cái cây trưng cá thì trồng phía bên này thì nó phức hay gì tâm bản người ta hay gì đó mình không có bắt được tang, nhưng mà tôi thì nghi ngờ như vậy cho nên tôi làm đơn trình đến cái nghi ngờ ta đổ thuốc gì đó, tôi mới viết đơn tôi trình đến cái cô nãy, cô Dương Thị Mạnh là trưởng ấp là bí thư đó, là cũng thời gian cũng 4 ngày đi bà giải đây thì không có nói nặng nhẹ với tướng, chỉ là mình làm vậy để cho sau này đừng cho nó xảy ra chuyện khác nữa. Cô Mạnh làm việc tốt, cái nhiệm kỳ của cô là tích cực dữ lắm ạ.
Ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhằm giúp phụ nữ dân tộc trên địa bàn nâng cao hiểu biết pháp luật, cải thiện kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, chị Mạnh đã tích cực vận động phụ nữ trên địa bàn tham gia chi hội phụ nữ của ấp. Đến nay, ấp Đông Thắng có 182 hội viên, trong đó có 97 hội viên người dân tộc Khmer. Thời gian qua, chị Mạnh luôn chú trọng đổi mới, sáng tạo và có nhiều hoạt động phù hợp trong công tác. Điển hình, chị đã vận động và ra mắt 2 câu lạc bộ với 30 thành viên, gồm một câu lạc bộ 50 ba sạch, một câu lạc bộ duy trì và phát huy nghề làm bánh truyền thống, vận động chị em tham gia học nghề đan thảm vải và nghề đan lục bình, xây dựng và ra mắt một tổ hợp tác đan dây nhựa 30 thành viên, có một tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội với 59 thành viên với số tiền 1.632.000.000 đồng, không có nợ quá hạn, để giúp cho các chị em có nguồn vốn để phát triển kinh tế. Chị Dương Thị Mạnh, bí thư trưởng ấp Đông Thắng, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ chia sẻ.
Đi tiếp cận với bà con hàng tháng như lĩnh phát tờ rơi, đi truyền truyền hay là đi vệ sinh ngôi trường gì đó cũng có tiếp cận với bà con, nên hạn chế cái chỗ mà an ninh trật tự thì giảm rất là nhiều. Bà con tín nhiệm mình á, thì bản thân mình cũng sẽ cố gắng hơn nữa để phục vụ cho bà con. Còn nếu mà không tín nhiệm thì cũng có kiêm nhiệm về cái ngành nào đi nữa, tôi cũng vẫn gắn bó với bà con.
Chị Lê Thị Kim Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, đánh giá.
Với vai trò của mình thì chị thường xuyên hỗ trợ, ví dụ như là do là chị là người dân tộc thì ấp Đông Thắng, các chị em đồng bào dân tộc nhiều, chị thường xuyên là tiếp xúc, rồi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em. Qua đó thì đề xuất cho những cuộc họp ban chấp hành, ban thường vụ để hỗ trợ các chị em về vốn cũng như là hỗ trợ nhà ở. Cũng mong muốn là chị tiếp tục nắm bắt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chị em ở địa phương để có những cái đề xuất cho hội phụ nữ xã cũng như là đảng bộ xã hỗ trợ được các chị em phát triển kinh tế cũng như là những cái vấn đề trong cuộc sống.
Từ sự nỗ lực trong công tác, nhiều năm liền chị Dương Thị Mạnh được vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Đỏ, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam để xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thưa quý vị, chuyên đề chính sách pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.